toàn thể chư Phật tử. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch, là cái ngày mà chúng ta có cái định kỳ là hướng dẫn tu học cho các Phật tử ở chùa Thiền Minh, cũng gọi là Thiền Viện Thiền Minh. Hôm nay thì đúng cái giờ đi nghe giảng đi học mà trời lại mưa lai rai lắc lắc như thế, và các Phật tử tinh tấn mà đi thì cũng phải nói rằng là đó là cái sự tinh tấn rất là đáng khích lệ và tán thán. Cái tấm lòng mà là ham bến học đạo của các vị. Hôm nay tiếp tục cái chương trình hướng dẫn tu học, hôm nay là tới kỳ thứ mấy hả? Hôm nay là kỳ thứ 8, lần thứ 8. Thì trước kia tôi đã giới thiệu hướng dẫn những cái điều căn bản đầu tiên của những người đệ tử tại gia phát Bồ Đề Tâm tu học cần phải hiểu, những cái gì cần hiểu. Thì thiệt ra thì những cái mà của Phật tử cần hiểu đó còn nhiều lắm cơ. Bên nay tôi cũng tiếp tục là hướng dẫn các vị là cái nghi lễ đầu tiên mà chúng ta bắt đầu cái thời khóa tụng niệm lễ bái của chúng ta. Thì hôm nay tôi sẽ giảng về cái ý nghĩa của cái bài gọi là tán Phật. Tán Phật tức là tán dương Đức Phật, mà thông thường là bắt đầu tụng kinh thì tất cả mọi người đệ tử Phật, kể cả chư tăng, cũng đọc cái bài tán dương Đức Phật, gọi tắt là tán Phật, tức là tán dương công đức của Đức Phật. Đó là cái bài Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ, Ư Nhất Niệm Quy Y, Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp, Xưng Dương Nhượng Tán Tháng, Ức Kiếp Mạc Năng Tận. Đó là cái bài đó là tán dương Đức Phật đó. Rồi tiếp đó, một cái bài để nhắc nhở cái gì cho cái người Phật tử phải tư duy, phải quán chiếu trong cái việc mà tụng niệm lễ bái, cái phần tụng niệm lễ bái của mình đối với Đức Phật, đối với Tam Bảo. Thì chúng ta đọc tiếp cái bài là Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền đầu diễn tiếp xúc quy mạng lễ. Đó là tất cả mọi người tăng ni cũng như Phật tử khi mà phát Bồ Đề Tâm đến chùa lễ bái tụng niệm đều là có đọc cái bài đó. Nhưng mà hôm nay thì nó nói rằng là tôi tiếc, là lẽ ra cái bài đó đã được cái thời giờ tốt hơn, Phật tử đi đông hơn, thì nó sẽ được cái lễ lớn hơn. Nhưng mà hôm nay bị trời mưa gió nhẹ đúng cái giờ mà của các Phật tử đi, cho nên hôm nay nó vắng hơn những cái bữa khác. Mà cái bài này đó, cái bài này hết sức là cần thiết cho những người Phật tử, kể cả tăng ni mà không có được học trường ốc có chương trình tử tế đó chính chắn đó, thì cũng không dễ gì hiểu cái bài này. Hôm nay thì Phật tử sẽ bắt đầu, các vị sẽ nghe cái này. Cái bài này tài liệu dữ lắm, tài liệu rất là nhiều, rộng sâu lắm. Cái này phải lóng ý mà nghe, và khi mà về thì còn phải tư duy, phải thiền định được đó, thì mình mới đi sâu được cái chất lượng thầm thâm vi diệu pháp, chứ không đơn giản. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là khó lắm rồi người ta không hiểu được, không phải. Kinh điển của Phật cái gì người ta cũng phải hiểu được, và người ta cũng có thể làm được. Cho nên là mình văn như tư như tu, rồi mình nghe, mình tiếp thu, rồi mình tư duy, mình suy nghĩ rồi nó rõ cái nghĩa lý ra, lúc bây giờ mình mới ứng dụng, mình mới thực hành nó trong cái đời sống tu tập của mình, gọi là tam huệ học, là văn nhi tư, tư nhi tu, nghe rồi suy nghĩ về cái nghĩa lý thì chính chắn, nó rõ ràng, nó thực tiễn, rồi mình mới thực hành. Thế thì bây giờ tôi nói về cái chữ pháp vương vô thượng tôn, chữ nó mắc lắm đó nè, Phật tử để ý đó. Pháp vương là vua của cả pháp, vô thượng tôn là cao quý vô thượng. Chữ vô thượng đó nó giống như là cái bài mà chúng ta học hôm trước đó. Vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, cái pháp của Phật đó là sâu cao và sâu thẳm, không có cái pháp nào trên, mới gọi là vô thượng. Không có cái nào trên, không có cái nào cao hơn, không có cái nào là sâu sắc hơn nữa được hết, vì đó là chân lý đó, cho nên gọi nó là vô thượng. Thì cái bài này nó cũng có cái từ là pháp vương vô thượng tôn. Đấng pháp vương cao quý vô thượng. Đấy, thế thì là cái chữ pháp vương là bây giờ chúng ta mới bắt đầu chúng ta học rồi. Chữ pháp vương cái nghĩa của nó là vua của các pháp. Mà cái từ pháp vương đó là chỉ cho Đức Phật của chúng ta, chỉ cho Đức Phật Thích Ca. Thế thì Đức Phật Thích Ca là vua của các pháp. Vì vậy mà mình gọi Phật là pháp vương cao quý vô thượng. Pháp vương vô thượng tôn là đấng pháp vương, cái đấng vua của các pháp cao quý vô thượng, không ai trên. Thế thì tại sao Đức Phật gọi là pháp vương, là vua của các pháp? Trước hết chúng ta là để ý cái chữ pháp cho đã nha. Chữ pháp là tôn trọng Phật là sâu lắm á, chứ không đơn giản đâu. Nếu mình học mà để mà đi sâu và tư duy và quán chiếu là mình phải học kỹ lắm. Thành ra cái thí dụ như chữ pháp là không đơn giản. Tôi có thể nói thẳng rằng là các vị Phật tử đây, chưa ai hiểu rõ về cái nghĩa của chữ pháp là gì. Thậm chí là trong cái giới đệ tử tăng ni học Phật mà chưa phải là từ 8 năm trở lên đó, thì nói cái đó cũng còn chưa được. Do vậy cho nên học Phật đó là phải 2 năm sơ cấp nè, rồi 4 năm trung cấp nè, rồi 4 năm cao cấp nè, rồi còn hơn nữa phải nghiên cứu hơn nữa. Nó coi như là cái chương trình học Phật mà nó tốt nghiệp một cái chương trình học Phật đó. Cụ thể như tôi học chẳng hạn, thời gian đó là phải 12 năm. Vì vậy cho nên là Phật tử mà chưa có hiểu sâu được là lẽ đương nhiên rồi. Vì vậy cho nên là phải cố gắng mà siêng năng, tinh tấn, đi chùa, lễ Phật, rồi phải nghe pháp, rồi phải học. Bây giờ tôi nói chữ pháp rồi nè. Chữ pháp ở trong Phật pháp đó là mỗi một sự vật. Tôi nói như thí dụ như đây là cây viết là một pháp, đây là quyển vở cũng gọi là một pháp, đây là cái bao kiếm cũng gọi là một pháp, đây là cái kiến lúp, kiến phóng đại của người mù cũng gọi là một pháp, đây là cái mà người ta gọi là cái đèn pin cũng gọi là một pháp, đây là cái bình hoa cũng gọi là một pháp, đây là cái đèn cũng gọi là một pháp, đây là cái lọ, đây là cái tóc, vân vân và vân vân. Nói chung là núi sông đất liền trời tân mây nước cỏ cây hoa lá và cả bao nhiêu ngàn thứ cỏ cây, bao nhiêu ngàn thứ hoa lá, bao nhiêu là triệu cái thứ động vật, thì mỗi một thứ như vậy đó đều gọi đó là một pháp. Chữ pháp ở trong đạo Phật ta định nghĩa là nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải, nghĩa là mọi sự vật nó có cái khuôn khổ, cái kích thước, cái tự tánh của nó, để cho mọi người nhìn vào cái sự đó, cái vật đó, cái đó, con đó, việc đó, riêng biệt mà không lẫn lộn với nhau. Thì mỗi một sự vật vậy ta gọi đó là một pháp. Thế thì cái cõi đời này, kể cả cái kim mà mình nhìn thấy, cái kim cũng là một pháp ở trong vạn pháp. Sợi chỉ cũng là một pháp trong vạn pháp. Hột bụi cũng là một pháp trong vạn pháp. Có cây hoa lá đều vậy hết. Tôi không biết là có các vị có học về cái chủ nghĩa duy vật của chủ nghĩa Marx Lenin hay không. Chứ nếu những vị mà có dự cái lớp học về chủ nghĩa Marx Lenin, chủ nghĩa cho mình duy vật, thì người ta định nghĩa cái chữ vật chất. Chủ nghĩa Marx Lenin là chủ nghĩa duy vật, mà duy vật cái là vật chất là gì? Ta định nghĩa cái chữ vật vật chất là giống như tôi vừa nói đó, từ cái vật lớn như hòn núi, mênh mông như biển, và thênh thang như đồng bằng, như đất liền, và cỏ cây hoa lá trời trân mây nước, vật nhỏ xíu như là máy lông, như là hột bụi. Mỗi một cái vật mà để cho người ta nhìn vào, người ta biết, ta thấy nó là nó mà không lẫn lộn với cái khác. Thế thì từ lớn đến nhỏ, mỗi một cái vật như vậy gọi đó là vật chất. Thành ra là bên cái chủ nghĩa Marx Lenin ta gọi là vật chất, thì bên đạo Phật mình ta gọi là mỗi một vật chất là một pháp. Thành ra là một sợi tóc của mình cũng là một pháp, mà cái sợi lông, cái tai mình cũng một pháp, cái lông nheo, cả cái vi tần cũng là một pháp ở trong vạn pháp. Đây cái pháp là vậy đó, tức là vật chất, mà Phật á là vua của vạn pháp. Như vậy là Đức Phật mà gọi là pháp vương, là Phật là vua của vạn pháp, là vì Đức Phật đối với vạn pháp, Đức Phật giác ngộ, Đức Phật tỉnh thức, Đức Phật giác ngộ, nhận thức được cái chân lý của vạn pháp. Đức Phật là người nhận thức được cái chân lý, cái lẽ thật tận cùng của vạn pháp, của sự vật, của vạn pháp. Do vậy mà gọi Phật là vua của cái pháp, là đấng pháp vương. Đó là tôi mới giới thiệu cho chư liền vị về cái chữ pháp là bình pháp hữu vi. Hữu vi tức là núi sông đất liền, trời tân mây nước cỏ cây hoa lá, là động vật thực vật khoáng vật, là gọi chung hết những cái gì mà mình nghe mình thấy mình biết ở trong cái vũ trụ bao la này. Thì mỗi món từ nhỏ chứ lớn, từ lớn chứ nhỏ, mỗi đều gọi là một pháp, đó là pháp hữu vi. Mà Đức Phật là cái người rành, người nhận thức cái chân lý đó rất kỹ càng, rất đúng đắn, chính xác, không còn cái chính xác nào hơn. Do vậy mà gọi Phật là pháp vương, là vua của các pháp. Rồi nếu mà các vị nhận thức được cái tư duy quán chiếu được cái pháp hiện tượng vạn pháp là pháp hữu vi rồi đó, sau đó các vị còn phải tư duy quán chiếu thiền định, các vị phải thấy trùm được cái pháp vô vi nữa. Còn phải học cái pháp hữu vi rồi, còn phải học cái pháp vô vi. Mà Đức Phật là pháp vương, là vua của các pháp, là vua của pháp hữu vi và cả pháp vô vi. Nghĩa là hiểu rành rọt về pháp hữu vi, mà hiểu rành luôn cả pháp vô vi. Cái pháp hữu vi đó là ví dụ như là sống mọi bông bóng bọt ào ạt lô nhô sanh diệt ở trên nước biển. Nước biển thì có sống, có mòi, có bông bóng. Tức là mòi tức là sống nhỏ đó, sống lớn, sống nhỏ, bông bóng bọt ở trên mặt biển lô nhô ào ạt thấp cao. Thì cái sóng biển lô nhô ào ạt thấp cao đó ví là hữu vi pháp. Pháp đó là những cái pháp có sanh, những cái đó là cái có sanh có diệt, có lúc không, cho nên gọi là hữu vi, ví như là hữu vi vậy. Còn cái mà gọi là pháp vô vi đó là ví như nước biển. Thật sự là mình đi biển, mình thấy Vũng Tàu, Bà Rịa, Bình Châu rồi đó, mà sống ào ạt lô nhô, mà mình đi hồi 10 tuổi mình cũng thấy mặt biển ào ạt lô nhô vậy, rồi 30 tuổi mình cũng thấy vậy, rồi 50 tuổi mình cũng thấy vậy, rồi tới giờ 85 tuổi mình đi mình cũng thấy mặt biển vậy đó, ào ạt lô nhô, có khi thì sống bạc đầu, có khi là sống lượng, có khi thì sống nhỏ, rồi bọt bèo đủ thứ. Thì mình thấy cái đó là mình thấy cái duyên sanh, cái hiện tượng duyên sanh của biển, chứ không phải mình thấy được nước biển. Mà nước biển thật sự là nó phẳng lặng như là nước ở trong mặt hồ của mình vậy, mới thật là nước biển. Thế thì là cái nước biển mà thật sự đó, nó phải phẳng lặng như mặt hồ, như mặt gương vậy nè, chứ nó phải ào ạt lô nhô. Ào ạt lô nhô là sốc bọt bèo. Thế thì cái mà Aglonio bò bèo đó, mình biết cái đó là pháp hữu vi. Còn cái mà nó thanh tịnh thẳng lặng như gương đó là pháp vô vi. Vậy thì cái thẳng lặng như gương nó duyên khởi cái hình thành ra cái bọt bèo lô nhô ào ạt. Cái chùa của mình ở trên đề đúc mà sao lại nghe ào ào ha? Thường thường là cái nóc của đúc là không nghe ào ào mà. Các phần tử đi là cái mà bọt bèo sóng lớn sóng nhỏ lô nhô hào ạt đó là sóng biển chứ không phải là nước biển là vậy. Mà nước biển thì nó phải thẳng lặng nhiều luôn. Thì cái mà hào ạt lô nhô bọt bèo đó, sóng biển đó, mình ví đó là pháp hữu vi. Còn cái mà cái thể nước biển thẳng lặng nhiều gương đó là ví là như là pháp vô vi. Vậy thì từ cái phẳng lặng như gương nó duyên khởi, nó hình thành ra cái bọt bèo sông lớn sông nhỏ lô nhô. Vậy thì là cái vô vi nó duyên sanh ra cái hiện tượng hữu vi. Hữu vi là cái nhân, là cái hiện tượng là duyên khởi hình thành trong cái bản thể chân như vô vi. Do vậy cho nên là mình học hiểu là cái chữ pháp vương đó, là vua của dạng pháp đó, thì Đức Phật là hiểu cả hữu vi pháp và cả vô vi pháp. Cho nên gọi Phật là vua của các pháp. Mà Ngài là hiểu chân lý cái bằng vô thượng tôn, cao quý hơn tất cả, không còn ai hơn. Hiểu như thế nào? Tôi nói ví dụ nha, mình Phật tử mình về ra, ai cũng có khổ. Theo tôi nghĩ rằng là không ai chối cãi nổi, không ai phủ nhận nổi rằng là làm con người trên cõi đời này ai cũng có khổ hết. Mà trong đạo Phật gọi là khổ đế. Khổ đế là cái chân lý khổ, là ai cũng bị khổ hết. Trong cái khổ đế đó có khổ khổ, thành khổ và hoại khổ. Khổ này chồng chất cái kia, cái kia chồng chất cái nọ. Mà mình không biết đầu mối nó ở đâu để mà gỡ ra. Cái con người là khổ khổ là vậy đó. Khổ khổ chân chất mà mình không biết đường gỡ ra. Rồi hành khổ là cái khổ đó luôn luôn là cái diễn biến trong cuộc đời người. Nó không dừng trong một cái kiểu khổ nào hết. Sáng, buổi sáng thì nó khổ kiểu này, mà trưa nó khổ kiểu khác, chiều nó khổ kiểu khác, tối nó khổ kiểu khác, ngày nay nó khổ kiểu khác, và ngày mai nó khổ kiểu khác. Nghĩa là từ thâm ly chí ư bạch pháp, từ đầu xanh cho tới tóc bạc, cái khổ nó diễn biến không biết muôn hình thiên hình dạng trạng nào mà nó không thể dùng cái từ nói được, gọi đó là hành khổ. Rồi cái thứ ba, cái khổ thứ ba là gọi là hoại khổ. Cuối cùng rồi là cái kiếp con người không còn ai tự mình giữ gìn cái cuộc sống của mình, cái bổn mạng của mình an lành hạnh phúc gì đó cả. Cuối cùng là nó hoại hết. Nó là ba cái khổ lớn. Tám khổ nhỏ là sanh. Sanh là sống, cuộc sống khổ. Sanh ra là khổ, cuộc sống khổ. Già khổ. Rồi bệnh khổ. Chết khổ, gọi là sanh lão bệnh tử, bốn cái khổ đó cũng gọi là bốn khổ lớn của kiếp con người. Rồi ai được đi khổ là sanh tử biệt ly, sanh biệt tử ly. Thí dụ như là cái người thân của mình, cái người thương của mình mà một người mất một người còn thì gọi là tử biệt, cái khổ đó khổ tử biệt. Rồi cái khổ sanh ly, sanh ly là đây là người thân người thương của mình mà mình muốn ở chung trong một xã, một làng, một xã, một tỉnh mà không được, mà ở khác làng khác xã khác tỉnh vì sự mưu cầu sanh sóc mà phải kẻ nam người bắt kẻ sợ người tần, nói theo kiểu hồi xưa kẻ nam người bắt kẻ sợ người tần. Rồi bây giờ thì người ở Việt Nam mà người ở Liban, ở Iraq, ở Afghanistan, ở bên Mỹ, thành ra là sanh ly, thành ra cái khổ gọi là cái khổ ái biệt ly khổ. Cha mẹ nơi con cái ngã, vợ nơi chồng ngã, thế thì khổ tử biệt sanh ly gọi là ái biệt ly khổ. Rồi quá tám hội khổ. Cuộc đời mình biết bao nhiêu là cái mà mình bất mãn bất bình mà mình không ưa, mình không ưa gặp, mà buông lòng mình phải gặp ra ngoài. Mình không ưa nghe mà mình phải nghe, mình không ưa thấy cái đó, không muốn thấy người đó, không muốn gặp người đó, không muốn thấy người đó, vậy mà vẫn phải gặp, phải gương đầu, phải đối đầu ngoài. Cho nên gọi là oán tán hội khổ, tức là những người mình ghét, mình không hợp, mình thù hận nữa mà mình không muốn gặp, để cho nó khỏi cái quan gia cái thù hận, nhưng mà nó lại gặp những cái hoàn cảnh, cái môi trường mình không thích cái đó mà nó lại đến, đó là cũng hình thức là quán tán hội khổ. Rồi cái khổ nữa là cầu bất đắc khổ, cầu là mong muốn mà nó không có thỏa mãn. Mong muốn tiền cầu thì nhiều mà cái thỏa mãn thì không có thỏa mãn. Thỏa mãn được là một vài 5-3% thì so với cái mong cầu 100% thì nó khổ biết là chừng nào. Cái đó gọi là cầu bất đắc khổ. Rồi cái khổ thứ 8 đó là ngũ ấm xí thận khổ. Ngũ ấm là cái thân của chúng ta đây. Cái thân của chúng ta là do... do sắc quẩn, sắc ấm, rồi thọ ấm, rồi tưởng ấm, rồi hành ấm, rồi thích ấm, năm cái món đó nó tương quan, tương duyên, tương tác, tương thành, nó hòa hợp lại, nó thành cái thân này mà mình có làm chủ được nó đâu. Mình không hề ai làm chủ được đó. Do vậy mà nó sinh ra cái khổ triền miên kiểu này kiểu khác vô số cái trong cuộc đời của con người, mà con người không biết tại sao, không biết vì đâu mà phải khổ như vậy. Này, nếu mà chúng ta không có học Phật là chúng ta vô phương, chúng ta không biết tại sao mà cái con người phải khổ như vậy. Và vì sao mà khổ như vậy, và cái khổ nó từ đâu, và ai đem đến, và ai mang, ai cho, ai phạt, vấn đề đó chúng ta không biết. Ba cái khổ lớn, tám cái khổ kế cận tiếp theo cũng không vừa gì. Vậy thì ai cho, ai phạt, ai mang, ai đày đọa cái con người như thế, chúng ta không có mấy người biết. Mà muốn biết đó thì học Phật thì còn dạy cho nên nó không có gì khó hết. Biết gốc rễ ngay. Biết ngay gốc rễ cái đó từ đâu mà nó làm cho ta khổ vậy. Cho nên gọi Phật là vua của các pháp là vậy. Đấy, bây giờ thành thật mà hỏi đấy. Các vị trả lời giùm tôi đi. Các vị biết rằng cái đời người khổ như vậy là do cái gì không? Đâu có mấy người biết đâu. Mà nếu bây giờ mà có người nào mà đứng dậy mà nói được đó, là do các vị học Phật các vị mới biết. Còn các vị đừng học Phật thì vô phương, các vị có biết gì do đâu hết. Mà Đức Phật thì biết rất là kỹ, cho nên gọi là vua của các Pháp. À, tôi nói cái điện giả như vậy đó là vì chúng ta không cần hiểu nhiều, chúng ta không cần tìm nhiều, chúng ta vừa nghe vừa tư duy vừa tìm hiểu, để rồi chúng ta tự tư duy tự quán chiếu, mà trong đạo Phật gọi là thiền định đấy, phải tu thiền để rồi mình lấy cái giáo lý đó mà mình làm cái phương tiện để mình mở những cái gút mà mình bị nó cột, mình bị nó trói, nó cột. Bây giờ mình học đạo Phật đây á, là mình học cái cách để mở gút. Phật dạy mở gút, bình tĩnh và mở gút. Cái gút nào đã là cột gút thì phải có cái cột đầu tiên. Nó có mối mình, cái đời nào có cái gút mà không có mối mình bao giờ. Do vậy cho nên nó đã là gút thì phải có mối cột. Mà chúng ta học Phật á, là để mở gút, những cái gút đau khổ của chúng ta. Cái gút đau khổ chúng ta bị cột đó là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, tồn bất đắc khổ, quan tăng khổ, khổ ngũ âm chứ sanh khổ như tôi vừa trình bày đấy. Thì cái đó đều là có dây hết, có dây mới cột được chứ, mới thành gút chứ. Mà đã có dây mà đã cột gút được thì đương nhiên là phải có cách để mở thôi. Thành ra học Phật để mở gút. Do vậy mà mình lễ bái cái đấng pháp vương là vua của các pháp là vì cái người đó là cái người có khả năng mở được những cái gút khổ, biết được cái tính chất hữu vi do đâu mà có, từ gì mà có, và biết được cái bản thể hữu vi ở vô vi nó an lành như thế nào, nó thanh tịnh như thế nào, nó trong sạch như thế nào. Đức Phật là người biết rõ cái đó. Đức Phật là người biết rõ vì sao mà mặt nước biển phải ồ ạt lôi nhau làm cho người đắm thuyền chìm, và Đức Phật cũng biết vì sao mà là sự thật có phải nước biển là phải ào ạt lôi nhau làm cho người đắm thuyền chìm vậy không, hay là nó còn có cái chất của nó là phẳng lặng như gương. Đức Phật biết luôn cả cái nguyên do mà thằng sống bòi bông bông bọt, và biết cả cái bản thể của sống bòi bông bông bọt không phải là nhận chìm, là người chìm người và chìm thuyền vậy đâu. Đức Phật là người biết cái đó, để chỉ cái đó. Do vậy mà chúng ta tán tụng đánh cái khánh tiền đen đen á, đọc cái câu pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô lượng sắc, đánh pháp dương nghĩa là cao quý vô thượng, là trong tam giới không có ai sánh bằng. Bây giờ nãy giờ là tôi giới thiệu cho chữ pháp vương, nhưng mà cái này nó nhiều quá, tài liệu nó nhiều lắm. Pháp vương là vua của các pháp. Rồi bây giờ tôi nói tới cái chữ tam giới vô luân thất. Tam giới vô luân thất, Đức Phật của chúng ta là tam giới vô luân thất. Tam giới là ba cõi. Ba cõi. Mà ba cõi đó, nếu mà các vị để ý mà học, cái này cũng khó hiểu lắm đây. Thường thường chỉ tam giới là ba cõi đó. Có thể trong này nhiều người biết rồi, có số chưa biết, có số đi chùa nhiều biết biết ba cõi. Thì người ta hỏi chứ ba cõi là cõi gì? Thì nếu mà nói theo danh từ Hán là gọi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà nếu nói dịch ra tiếng Việt Nam cho rõ, ba cõi đó là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Trả lời như vậy là đúng. Nhưng mà nếu đặt cái vấn đề mà anh giải thích cái ý nghĩa và cái địa điểm, cái cảnh giới của ba cõi đó là nó ở cái vị trí nào ở trong cái vũ trụ bao la này, thì đó lại là vấn đề khác. Học mà có tu sâu sắc thì nói khác, mà học mà lem nhem thì nói khác, còn học ba trận á thì lại nói còn tệ hơn nữa. Cho nên cái từ tam giới này khó lắm. Mà cũng như các Phật tử đây, tôi nói là người trí đại thừa thì lại tiếp thu khác, tiếp thu cái kiểu bằng lòng tiếp thu cái kiểu khác. Còn cái người mà trí bậc trung, gọi là trung thừa, thì lại bằng lòng tiếp thu cái kiểu khác. Còn những cái trí nhỏ gọi là tiểu thừa thì tiếp thu khác. Còn cái mà nó không có thừa nào thì nó lại tiếp thu khác hơn nữa. Đấy. Cho nên tôi nói cái này là tôi không thể không thể đưa ra những cái mà tầm thường sai lạc để cho các vị có cái ấn tượng trực trí để làm gì, mà tôi nói trực chỉ cái cần thiết để cho các Phật tử để. Tam giới vô luân thất là Đức Phật là vua của các pháp, là Đấng Pháp Vương cao quý không ai bằng. Những chúng sanh ở trong tam giới không ai sánh bằng được, nhưng mà tam giới vô luân thất. Vậy thì tam giới là ba cõi, vậy ba cõi nó ở đâu, thế nào gọi là ba cõi, và ba cõi nó ở đâu, địa phận ở đâu, bản đồ ở chỗ nào? Cõi dục là ở vùng đất nào, từ đâu tới đâu? Cõi sắc ở đâu, từ đâu tới đâu? Cõi vô sắc ở phía nào, cao thấp rộng hẹp từ đâu tới đâu? Cái đó cái khó, cái đó học khó lắm à. Thế thì tam giới là ba cõi, là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Thì các Phật tử để ý cái này nha, chúng ta có thể bữa nay là nói tới cỡ đó, đó là nhiều rồi đó. Thì tôi hướng dẫn các vị nên tư duy quán chiếu cái cõi dục à. Là nó ở khắp, bây giờ mình nói gọn thôi, mình không có nói chi tam thiên đại thiên thế giới của Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ, mà mình nói rằng là ở trên cái hành tinh, cái quả địa cầu của chúng ta đang ở, cái quả địa cầu của chúng ta đang ở hiện giờ nó có hơn 8 tỷ người. Đại để là về nhân chủng học, người ta nghiên cứu trên dưới 8 tỷ người, trên 8 tỷ người. Thì trong 8 tỷ người đó, có thành phần nào đó thì ở trên cái mặt địa cầu này, thì cái mặt địa cầu đó nó thành ra cõi dục. Còn có một những cái thành phần khác, có học chánh pháp, có hành chánh pháp, có sống theo chánh pháp, thì cái thành phần đó cũng ở trên mặt địa cầu này, mà họ là người cõi sắc à, cũng trong 8 tỷ người đó, rồi cũng tất từ người đó có một số phật thần nào đó ở trên hành tinh này mà lại là người cõi vô sắc. Vậy thì nói gọn lại là cõi dục cũng là mặt đất này, hành tinh này. Cõi sắc cũng là trên mặt đất này và trên hành tinh này. Cõi vô sắc cũng là trên mặt đất này và trên hành, trong hành tinh này. Cái đó khó, cái ý đó khó anh nhà. Trong khi đó nếu mà các vị học không khéo, có người người ta nói cõi dục là vậy nè, cõi dục là nó ở trên mặt đất. Ta viết sách đàng hoàng, ta nói ví dụ tứ thiên duyên thương, đâu là thiên, dạ ma thiên, đâu rất là thiên, quá là thiên, sai quá tự tại thiên, là những cái cõi trời này, là những cái người xuất sanh này nè, như địa ngục là quỷ xuất sanh, người Atula trời, thì người Atula thì những người đó ở cõi dục là ở trên mặt đất. Có người ta nói vậy đó. Còn như cái người trời á, người trời á thì là không có ở trên mặt đất. Cõi sắc giới á, sắc giới thì là thiểu thiểu quan thiên, như lượng quan thiên, thiểu tịnh thiên, lượng tịnh thiên, biết tịnh thiên vân vân, thì cõi sắc giới đó, cõi trời đó thì ở trên mây. Rồi còn cõi vô sắc giới đó là ở trong hư không. Người ta cách nghĩa vậy đó. Nhưng mà tôi nói là tôi nhắc cái đó để cho các vị, khi nào các vị có đọc sách, các vị có thể thấy như vậy. Nhưng mà nói như vậy là nói không trúng đạo Phật đó. Đó là không có học Phật. Và học một cách cạn cợt, ấu kỹ, ngây thơ, non nớt. Cho nên ta nói cõi dục, những người cõi dục có thể ở trên đất, còn những người cõi sắc thì ở trên mây. Còn những người mà cái cõi mà vô sắc thì ở trong hư không mà không có mây gì hết, ở trong hư không vậy. Nó giống như là oxygen, là carbonic, là cái khí vậy, cái chất khí, không phải vậy, đừng hiểu vậy. Thế thì là cái cõi dục là như thế này. Nếu như chúng ta mà nói cụ thể thì chúng ta ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nói hẹp hơn là chúng ta ở quận 9, mà chúng ta là người đam mê vô cùng vô tận về tiền tài, thèm muốn vô cùng vô tận về tiền tài, thèm muốn vô cùng vô tận, muốn ngày muốn đêm muốn sắc dục. Sắc dục là dâm dục, ái dục, chơi bời đó, tình tứ đó, bị lạc đó. Mà thèm muốn vô cùng vô tận, ta muốn tiền tài, ta muốn sắc dục. Và chúng ta ở thành phố này, trong quận chính này, mà chúng ta nghĩa là tham muốn danh vô cùng vô tận, sẵn sàng phục vụ bất cứ cái gì, miễn là ai đó ban cho mình cái chức, cái danh, cái địa vị, thì mình làm cái thấp, cái hèn, cái thậm chí tội lỗi cũng dám làm để lấy cái danh. À, thế thì là người nào mà đam mê tiền tài, người đam mê sắc dục, người đam mê danh thật là dữ tận đó, ha, là người đó có dục đó. Rồi người nào mà đam mê ăn chơi, nhậu nhẹt, say chưa, thì tức là tài sắc danh thực thùy. Người nào mà đam mê cái ngũ dục đó, mà cung cực, mà quên đi cái lý trí, quên đi cái nhân phẩm, cái tư cách của một con người trong sáng đàng hoàng, thì cái người đó đó là những cái phẩm bằng đó là đang ở cõi dục, mà không có ở đâu xa hết á. Ở quận 9 có, thành phố Hồ Chí Minh có, ở trên 36 tỉnh khắp nước Việt Nam, và kể cả Trung Quốc, cả Liên Xô, cả Mỹ, vân vân, là hãy miễn mà những người cái thành phần mà đam mê như vậy, thì những thành phần đó trong 8 tỷ người, thành phần đó nếu nó là 3 tỷ người thì 3 tỷ người đó ở cõi dục. Đấy, cõi dục là vậy đó. Cho nên nó không có ở khuẩn tất nào đó. Mà Đức Phật Thích Ca là là vượt ra ba cõi nha. Thầy của chúng sanh trong ba cõi, thầy của những người mà ở trong cõi dục. Còn cõi sắc là gì? Là thí dụ như là tất cả Phật tử đây, mỗi người ai cũng quyền có cái, ai cũng có quyền, mỗi người có cái nhà, ai cũng có cái quyền làm cái phận công dân của một nước độc lập tự do hạnh phúc, ai cũng có quyền nghĩa là học tập cho con cái học hành, nhà cửa tương tất, ăn ở đúng theo hiến pháp, theo luật pháp, mà mình không có tham lam, mà mình không có dục vọng, mà mình không có tham nhũng, mà mình không có là trộm cướp, mình không có làm cái gì xấu xa hết, mà mình vẫn làm, vẫn ăn, vẫn hưởng ở tìm những tất cả những cái vật chất ở trên cõi đời này có, với cái điều kiện là mình làm theo cái năng lực, mình hưởng theo cái thành quả lao động của mình, mà mình không có đam mê quá cái mức mà của mình, không đam mê quá cái khả năng của mình, và cũng không trông chờ mong đợi thèm thuồng để mà đau khổ. Thế thì cái người đó có một căn nhà không lớn lắm, cũng có vợ, cũng có chồng, cũng có con, vừa cũng sinh hoạt như bình thường mà không có tham vọng. Thế thì cái người đó là người đang ở cõi sắc đấy. Cõi sắc có nghĩa là mình có quyền hưởng những cái vật chất do mình làm ra, do xã hội sắp đặt. Ai làm theo cái năng lực ở đó thì được quyền hưởng cái vật chất, kể cả vật chất tiện nghi sang trọng, mà cũng không có gọi là tội lỗi gì, mà lại là còn hạnh phúc nữa là khác. Thế thì cái người như thế thì là cái người ở cõi sắc. Chỉ sắc đây có nghĩa là vật chất, có quyền hưởng thụ vật chất, nhưng mà không đam mê, không đau khổ, không lưu luyến, không làm mất danh vọng địa vị là của một con người, là cái nhân phẩm của con người, càng không có làm những việc tội lỗi để sai trái để tụ tội. Thế thì những người như vậy, người đệ tử bằng như vậy, đó là những người đã ở không còn ở trong cõi dục nữa, mà là ở cõi sắc rồi. Cái từ cái cõi sắc đó mà tu lên thành thanh văn như giác Bồ Tát Phật rất nhanh, là vì người ta không có dục, ta lướt qua cái dục vọng rồi, dục vọng người ta không thèm đam mê nữa rồi. Thế thì có dục này là do là vô quá đam mê dâm dục, thực dục, tài dục, sắc dục, dâm dục, thực dục, tài dục, là mê pha trị lại. Rồi có sắc cảnh, tức là mình có quyền hưởng vật chất tiện nghi của khoa học kỹ thuật ngày nay có, mà mình không có đam mê, không có làm mất danh phẩm, không mất tư cách, không đồ bạc, không tham nhũng, không hối lộ, không cướp giật, mà vẫn hưởng một cái ngôi nhà hạnh phúc với vợ với con. Đó là người đang ở cõi sắc. Còn cõi vô sắc là cõi nào? Cõi vô sắc này là tôi nói cái này là các vị đừng có giật mình nha. Cõi vô sắc là cái cõi, là cái thế giới đó, nó không ở đâu hết á. Nó cũng ở quận 9 này, nó cũng ở thành phố Hồ Chí Minh này, nó cũng ở trên đất nước Việt Nam, nó cũng ở trên nước Mỹ, nước Nga, nước Tàu, nước Maroc, vân vân, tất cả cái hành tinh này. Mà người nào mà mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường, gửi giống tâm hồn mình cho là con ma này, con quỷ nọ, ông thần này, ông thánh kia, ông này, ông nọ, để mình gửi giống nó, rồi mình gian giái nó, rồi mình lại lục nó, rồi mình cầu nguyện nó, rồi mình gian xin nó, mà mình thì không làm những cái điều lành, mà mình muốn có cái quả báo lành, mình không muốn siêng năng, mà mình muốn tiền nhiều, rồi mình lại lục, mình gian xin đủ thứ. Mà sự thật không bao giờ gian xin mà được, không bao giờ cầu nguyện mà được. Vậy mà gian xin, mà cầu nguyện, mà lại lục, mà luồn cuối, mà hy vọng, thế thì đó là những người đệ tử Phật mà rớt vào ở trong cái cõi vô sắc giới, tức là quyến hoặc quan đường, gửi gắm tâm hồn ở trong cái cõi mà không bao giờ có thật. Đó là tam giới, là cái một tam giới vô lương thất, nghĩa là những cái người mà bị ở trong tam giới đó là không ai bằng ông Phật cả. Pháp Dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, những chúng sanh ở trong tam giới không ai bằng ông Phật, không có người nào sánh bằng ông Phật được. Là vì ông không có mê tín dị đoan rửa bạc quan đường, ông không đam mê tiền tài danh vọng sự nghiệp để rồi làm tội lỗi, ông không đam mê cái vật chất hữu vi đó. Thế thì cái từ tam giới đó chúng ta học nay ha, chữ pháp luân ha, rồi cái chữ tam giới ha, hai cái đó học kỹ, học kỹ rồi tư duy quán chiếu cho kỹ, để mình từ từ mình bỏ đi những cái sai lầm. Hết giờ rồi, thôi giờ gần đây vậy. Tôi hy vọng rằng là các Phật tử là nghe rồi suy nghĩ. Chứ tôi biết là tôi nói coi vậy đó, mà có người tiếp thu được, còn có người không chịu á. Mà không chịu có nghĩa là giống như là thuốc mà nó không chịu thuốc, bệnh mà nó không chịu thuốc thì không có hết bệnh. Còn bệnh mà uống thuốc mà hợp thuốc mà chịu thuốc á, thì cái bệnh nó mới lành. Do vậy cho nên là cái chuyện mà bảo rằng là các vị phải nghe tôi thì tôi không dám, không bao giờ tôi muốn cái đó, tôi cũng không cần cái đó. Nhưng mà tôi hy vọng là các vị nghe rồi suy nghĩ có chân lý là các vị ứng dụng trong cái đời sống của chúng ta, các vị sẽ có an lạc. Hết giờ rồi, chúng ta dừng ở đây vậy.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận đề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô lượng thệ nguyện.
Tôi có tham khảo ý kiến là cái lần sau đó là chúng ta dọn cái tầng dưới đó, chúng ta đem bàn đem ghế vô ngồi thì các Phật tử ngồi nó thoải mái hơn, ngồi dày nó tê chân, nó mỏi chân dữ lắm. Vì tôi nghĩ là lần sau thì các vị nghe là thoải mái hơn đó. Xin chúc sức khỏe các vị an vui.